Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng vừa bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng và bị phạt 27,5 triệu đồng, tức hơn 1.000 đô la, vì đeo huy hiệu giống biệt công bội tinh của Việt Nam Cộng Hòa trong một buổi biểu diễn hồi tháng 5. Truyền thông trong nước cho biết hôm 16 tháng 7, theo quyết định xử phạt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, có tên thật là Huỳnh Minh Hưng, bị cho là đã thực hiện hành vi biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Báo Thanh Niên và trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn văn bản do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 7 cho biết. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, trong chương trình Live Concert 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời ở Thủ Đức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã biểu diễn mặc bộ trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo, trong đó có một phụ kiện trông giống như biệt công bội tinh, một huy chương thường được trao tặng cho quân nhân có công trong thời Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1950 đến 1974. Trên huy hiệu này có dòng chữ Marine Semper Fi, là cụm từ viết tắt lấy từ tiếng Latin, có nghĩa là Thủy quân lục chiến luôn trung thành. Cụm từ này vốn là một phương châm của Thủy quân lục chiến Mỹ, thể hiện sự cam kết trọn đời đối với quân đoàn và nước Mỹ. Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ mời chuyên gia thẩm định và sau đó đưa ra kết luận của Hội đồng nghệ thuật vào ngày 12 tháng 6, nói rằng việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huân huy chương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu, vẫn theo trang tin của Chính phủ Việt Nam. Lên tiếng về vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôm 6 tháng 5 trần tình trên trang mạng Facebook rằng bộ trang phục được thiết kế riêng này lấy cảm hứng từ bộ trang phục mà nam ca sĩ rất thích trên sàn diễn thời trang runway quốc tế. Đàm Vĩnh Hưng nói, những phụ kiện trên trang phục chỉ mang tính chất trang trí, hoàn toàn không có ẩn ý về chính trị như các trang mạng dẫn dắt. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi và quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn tiếp theo tại Hà Nội.
Quận Tây Hồ thuộc Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Cộng sản, đang có bước đi nhằm tôn tạo bức phù điêu về ông John McCain, phi công Mỹ từng ném bom xuống Việt Nam, bị bắt làm tù binh, rồi trở thành thượng nghị sĩ ủng hộ việc bình thường hóa thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ trước khi ông qua đời vào năm 2018. Các báo Việt Nam, trong đó có VN Express và Dân Trí, đưa tin hôm 16 tháng 7 rằng phù điêu sẽ được cải tạo để có kích thước to thêm và nhìn trang trọng hơn với chất liệu là đá nguyên khối. Dự kiến kinh phí dự án là gần 2 tỷ đồng từ ngân sách quận Tây Hồ, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2025. Hiện Ủy ban Nhân dân quận đã nộp tờ trình đến Hội đồng Nhân dân quận để được chấp thuận. VN Express, Dân Trí và một số trang tin cho hay, việc chỉnh trang tu bổ phù điêu về cố thượng nghị sĩ Mỹ có mục đích lưu giữ lâu dài những giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện diễn ra tại khu vực, tạo không gian phù hợp để phát huy những giá trị trong đời sống tinh thần của nhân dân. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ nói trong tờ trình được báo chí trong nước dẫn lại. Theo VN Express, Dân Trí và một số trang tin, hình thức bức phù điêu được giữ nguyên nhưng sẽ có kích thước lớn hơn và được dịch chuyển từ gần mặt đường về sát với Hồ Trúc Bạch, nơi ông John McCain đã nhảy dù xuống trong tình trạng bị thương nặng sau khi máy bay chiến đấu của ông bị bắn rơi vào tháng 10 năm 1967. Bức phù điêu hiện tại là bằng xi măng cát vàng, thể hiện hình ảnh phi công không quân thuộc Hải quân Mỹ John McCain quỳ gối giơ tay hàng, khói lửa bốc lên quanh người. Bên trái của phi công là hình ảnh tượng trưng về mảnh vỡ máy bay, bên phải là những dòng chữ mô tả sự kiện. Ngày 26 tháng 10 năm 1967, tại Hồ Trúc Bạch, quân và dân Hà Nội bắt sống phi công John Sidney McCain, thiếu tá không quân thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, đã lái chiếc máy bay A-4 bị bắn rơi tại nhà máy điện Yên Phụ. Đây là một trong 10 chiếc máy bay bị bắn rơi cùng ngày, là nội dung dòng chữ. Ông McCain bị giam giữ trong nhà tù của Việt Nam trong 5 năm, cho đến khi được trao trả theo Hiệp định Paris ký giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ hồi năm 1973. Cuộc chiến được Mỹ gọi là chiến tranh Việt Nam kéo dài từ tháng 11 năm 1955 đến 30 tháng 4 năm 1975. Mỹ nói họ tham chiến để ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt, tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xâm chiếm đồng minh của Mỹ là Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ chính thức đưa quân vào Nam Việt Nam hồi tháng 3 năm 1965. Nhiều diễn biến bất lợi về quân sự, chính trị, dư luận đã dẫn đến việc Mỹ rút quân năm 1973. Bắc Việt giành chiến thắng, thống nhất toàn bộ đất nước Việt Nam sau đó 2 năm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ cấm vận Việt Nam trong nhiều năm. Ông McCain đã trở thành một thượng nghị sĩ vào năm 1987 và có nhiều hoạt động ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ vào năm 1995 và sau đó là thúc đẩy mối quan hệ này. Trong những dịp khác nhau, một số vị lãnh đạo và nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của ông cho mối quan hệ hai nước. Bản thân ông đã nhiều lần quay lại thăm Việt Nam, bao gồm cả cái thăm tấm phù điêu về chính ông. Một số vị lãnh đạo Mỹ bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao v.v. từng đến thăm bức phù điêu trong các chuyến công cán tới Việt Nam, mà gần đây nhất là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm như vậy vào tháng 9 năm 2023.
Chính phủ Thái Lan cho biết 6 người Việt được tìm thấy đã chết tại một khách sạn hạng sang ở Bangkok hôm 16 tháng 7, trong đó có cả người Mỹ gốc Việt, trong khi thủ tướng nước này ra lệnh điều tra nhanh chóng để ngăn chặn mọi thiệt hại cho ngành du lịch, theo truyền thông quốc tế. Hãng tin AP trích lời cảnh sát trưởng Bangkok xác định 6 người thiệt mạng là 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân Việt Nam. Trong khi đó, Reuters trích dẫn tuyên bố của cảnh sát Thái Lan cho biết rằng 6 người này đều là người nước ngoài, trong đó có ít nhất một người Mỹ gốc Việt. VN Express trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết rằng nhóm người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Eravan gồm 4 người Việt và 2 người Mỹ gốc Việt. Theo Reuters, chính phủ Thái Lan nói trong một tuyên bố rằng thủ tướng đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch. Hãng tin Anh cho biết một quan chức cảnh sát giấu tên đã bác bỏ những thông tin trước đó trên truyền thông Thái Lan rằng 6 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng. Không có dấu hiệu của một vụ nổ súng, quan chức này nói với Reuters, và cho biết thêm rằng trong số người chết có công dân Việt Nam, nhưng không nói rõ chi tiết. Đại sứ quán Mỹ và Việt Nam tại Bangkok không trả lời các cuộc gọi từ Reuters. Theo VN Express, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tới hiện trường. Ông cho biết cán bộ đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh sự việc, cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết. Cảnh sát trưởng Bangkok Trung tướng Thiti Sangsavan được AP trích lời nói rằng những người ở trong căn phòng ở khách sạn Grand Hyatt Eravan được cho là đã trả phòng sớm hơn vào hôm 16 tháng 7 và hành lý của họ đã được đóng gói. Ông Thiti cho biết trong một cuộc họp báo rằng các thi thể được một người dọn phòng phát hiện sau khi mở khóa vào phòng vì thấy khách không làm thủ tục trả phòng. Theo AP, ông Thiti cũng nói rằng có đồ ăn được đặt trước đó qua dịch vụ phòng vẫn chưa được ăn, nhưng đồ uống đã được uống hết. Vị cảnh sát trưởng còn cho biết các nạn nhân đã đặt nhiều phòng và một số ở tầng khác, cách căn phòng nơi họ được phát hiện đã chết. Đưa tin về vụ việc, tờ Bangkok Post cho biết 6 du khách này chết vì ngộ độc chứ không phải vì xả súng như tin tức ban đầu. Cảnh sát đã được báo tin về vụ việc xảy ra tại khách sạn nằm trong quận Pathumvan vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 7. Theo tờ Nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Bangkok, cảnh sát đã phát hiện ra 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ chết bên trong một căn phòng, không có dấu hiệu giằng co. Hành lý của họ được tìm thấy gần cửa trước. Cảnh sát đang kiểm tra hình ảnh camera giám sát và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối. Tờ Bangkok Post cho biết các nhà điều tra nói rằng không có vết bầm trên người các nạn nhân, gồm 2 người Việt có quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt Nam, và sau đó các nạn nhân này được xác nhận là chết vì ngộ độc. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chưa rõ liệu họ đã tự sát hay bị người khác đầu độc. Theo Bangkok Post, 2 người thiệt mạng có quốc tịch Mỹ được xác định là Trần Hung Van, 55 tuổi, và Chong Sherin, 56 tuổi. 4 người còn lại được xác định là Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Theo AP, Thủ tướng Sethar Thawisin đã tới hiện trường vào buổi tối ngày 16 tháng 7, nhưng không cung cấp thêm thông tin gì cho các phóng viên có mặt tại đó.
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước nói tại một hội nghị hôm 15 tháng 7 rằng đất nước sẽ phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt kể từ năm 2025. Do đó, các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sẽ chấm dứt. Vietnamnet, Tiên Phong và một số báo trong nước đưa tin. Nói tại hội nghị về công tác tài chính ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm và bàn việc thực hiện các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Hồ Đức Phước lưu ý rằng chính sách tài khóa mở rộng của chúng ta hết năm này là kết thúc để cho một chu kỳ mới, theo tường thuật trên Vietnamnet, Tiên Phong và một số báo Việt Nam. Giờ cần đầu tư năng lực tài chính công để làm sân bay cao tốc, cải cách tiền lương, v.v. Cho nên chúng ta phải thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, không giảm thuế phí nữa, ông Phước nói thêm, được báo chí trích dẫn. Chúng ta cần thông điệp ra để Quốc hội Chính phủ ủng hộ để 2025 chúng ta thôi thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, đẩy nền kinh tế lên, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp, vẫn lời vị Bộ trưởng Tài chính hàm ý về việc đơn giản hóa hoặc cải cách các quy định thủ tục giấy tờ v.v. Người đứng đầu ngành tài chính cũng đề nghị các địa phương quan tâm đến giải ngân đầu tư công. Nếu không tháo gỡ được vấn đề này, sẽ rất khó thúc đẩy kinh tế phát triển. Các bản tin của Vietnamnet, Tiên Phong và một số báo trong nước viết. Số tiền không giải ngân được nằm ở kho bạc nhà nước là hơn 1 triệu tỷ đồng, trong khi vay vốn ODA là 6%, doanh nghiệp vay vốn tới 12% một năm. Đây chính là một sự lãng phí, cho nên phải quan tâm đầu tư công, ông Phước thúc giục. Bộ trưởng Phước cũng đề nghị ngành của ông và các bên liên quan cần quan tâm đến bất động sản, vì theo số liệu chưa đầy đủ, hiện nợ thuế sử dụng đất toàn quốc là 98.000 tỷ đồng, một thực trạng cho thấy ngân sách bị thất thu, nguồn lực xã hội bị lãng phí. Bên cạnh đó, điều này còn tạo ra xung đột trong xã hội. Điểm lại kết quả nổi bật của ngành tài chính, Bộ trưởng Phước cho biết thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành của ông đã hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế theo các chính sách đã được Quốc hội Chính phủ phê chuẩn, ông nói, bao gồm chính sách giãn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất lên đến 184.000 tỷ đồng trong điều kiện kinh tế và tài chính công còn khó khăn. Nhưng với sự thay đổi về các ưu tiên, các ưu đãi đó sẽ không còn nữa trong năm sau, ông nhấn mạnh.
Ấn Độ vừa khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn, lệnh chống trợ cấp đối với dây đồng nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước khác, Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam cho biết hôm 15 tháng 7. Rà soát hoàng hôn là một thủ tục điều tra tương đối lớn, được thực hiện ngay trước khi hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức hoặc kể từ ngày có kết quả rà soát. Sản phẩm dây đồng của Việt Nam đã bị Bộ Tài chính Ấn Độ áp thuế chống trợ cấp kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2020 và có hiệu lực trong vòng 5 năm. Thủ tục này được tiến hành nhằm xác định xem liệu việc chấm dứt hiệu lực của biện pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp có thể dẫn tới việc tiếp diễn hoặc tái diễn hiện tượng bán phá giá hay trợ cấp gây thiệt hại hay không. Nếu không, biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp sẽ hết hiệu lực. Nếu có thì biện pháp đánh thuế sẽ được áp dụng thêm 5 năm nữa. Sản phẩm dây đồng của Việt Nam đã bị Bộ Tài chính Ấn Độ áp thuế chống trợ cấp 7,13% sau khi Hiệp hội các nhà sản xuất đồng sơ cấp Ấn Độ khởi kiện. Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam cho biết, phía nguyên đơn ở Ấn Độ cáo buộc rằng việc chấm dứt biện pháp chống trợ cấp với sản phẩm dây đồng có khả năng dẫn tới sự gia tăng nhập khẩu dây đồng từ Việt Nam và một số nước khác. Việc tiếp diễn hoặc tái diễn hành vi trợ cấp gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hợp tác toàn diện với Ấn Độ trong toàn bộ quá trình điều tra và cập nhật những thông tin mới nhất để nhận được sự hỗ trợ. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ cũng khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn lệnh chống trợ cấp sản phẩm dây đồng của Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của nước này nói hôm 12 tháng 7 rằng hai nước Trung Quốc, Việt Nam sẽ tổ chức huấn luyện chung về chống khủng bố từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Ông Trương Hiếu Cường, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng cuộc huấn luyện dự kiến diễn ra ở Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc với các bên tham gia là lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an Việt Nam, Tân Hoa Xã tường thuật. Trong bản tin của Tân Hoa Xã, ông Trương cho hay sự kiện này được tổ chức theo kế hoạch hợp tác hàng năm và có sự đồng thuận giữa hai bên. Đồng thời, ông nói thêm rằng sự kiện này nhằm tập trung vào chống các hoạt động khủng bố và được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho hai nước trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu chống khủng bố, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Theo quan sát của VOA, báo chí nhà nước Việt Nam chưa đưa tin về cuộc huấn luyện chung được lên kế hoạch nêu trên. Cách đây chưa lâu, hôm 21 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Công an Việt Nam khi đó, ông Tô Lâm, nay là Chủ tịch nước, đã đề nghị hai bên Việt Nam-Trung Quốc nghiên cứu hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện dành cho cán bộ lực lượng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, cùng tập trung, diễn tập trung. Khi ông tiếp tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, Chu Kiến Quốc, trong nhiều năm gần đây đã có một loạt các hoạt động hợp tác về chống khủng bố giữa hai nước láng giềng chung ý thức hệ cộng sản, bao gồm diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố Việt Nam Trung Quốc bắt đầu từ ít nhất là hồi cuối tháng 7 năm 2015 ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nối vào đó là các hoạt động tương tự trong 3 năm tiếp theo. This program has come to you from the Voice of America, Washington.